SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Đây là khoảnh khắc chưa từng có với Giáo hội Anh. Tổng giám mục Canterbury Justin Welby buộc phải từ chức sau khi che giấu việc lạm dụng trẻ em. Trảng sư John Smith là một tình nguyện viên tại các trại hè cơ đốc giáo, đã từng lạm dụng tình dục và thể chất trẻ em ở Anh, Zimbabwe và Nam Phi trong suốt 5 thập niên. Vụ lạm dụng đã được kênh truyền hình Channel 4 của Anh tiết lộ vào năm 2017, khiến cảnh sát Anh phải bắt đầu một cuộc điều tra. Thế nhưng Smith đã qua đời tại Nam Phi vào năm 2018, trước khi cảnh sát có thể đối chất với ông. Nạn nhân còn sống sót, Andrew Moss, đã bị Smith ngược đãi trong nhiều năm.
Năm 1975, tôi gặp John Smith lần đầu tiên tại một cuộc họp của cơ đốc giáo tại trường tôi đang theo học, cao đẳng Winchester. Trong nhiều năm, ông ta đã dụ dỗ tôi, đến mức ông ta thực hiện những cú đánh tàn bạo khi tôi trở thành một thiếu niên trong suốt những ngày học đại học, cho đến khi tôi cố gắng tự tử để kết thúc sự ngược đãi.
Áp lực đã buộc Tổng giám mục Canterbury phải từ chức, gia tăng kể từ tuần trước, khi một cuộc điều tra của nhà thờ phát hiện ra rằng ông đã không báo cảnh sát về vụ ngược đãi của Smith, mặc dù ông biết về các vụ lạm dụng tình dục vào năm 2013. Các thành viên của Hội đồng Quốc gia nhà thờ bắt đầu một bản kiến nghị kêu gọi ông Welby từ chức, nói rằng ông đã phủ đi lòng tin tưởng của các giáo sĩ. Trong một tuyên bố, ông Welby cho biết ông từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối này.
Sau khi xin phép Đức Vua, tôi đã quyết định từ chức Tổng giám mục Canterbury. Khi được thông báo vào năm 2013 và cảnh sát hay tin, tôi đã có suy nghĩ sai lầm rằng sẽ có một giải pháp phù hợp theo sau. Rõ ràng tôi phải chịu trách nhiệm cá nhân và thể chế cho giai đoạn chấn thương kéo dài từ năm 2013 đến năm 2024.
Tổng giám mục cũng chia sẻ, ông rời đi trong đau buồn cùng với các nạn nhân sau khi hoàn thành trách nhiệm theo hiến pháp và trách nhiệm đối với nhà thờ.
Tôi hy vọng quyết định này sẽ giúp Giáo hội Anh hiểu rõ nhu cầu thay đổi và cam kết sâu sắc của chúng tôi trong việc tạo ra một nhà thờ an toàn hơn. Tôi từ chức trong đau buồn cùng với tất cả các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng. Vài ngày qua đã khơi lại cảm giác xấu hổ sâu sắc và lâu dài của tôi về những thất bại trong việc bảo vệ lịch sử của Giáo hội Anh.
Với nạn nhân Andrew Moss, nỗi đau về các vụ lạm dụng đã thúc đẩy ông cố tự tử nhiều lần.
Sự ngược đãi về mặt thể xác, rất nhiều đòn roi bằng gậy, nhưng điều gây tổn thương nhiều hơn cho tôi là nỗi đau tinh thần đi kèm với nó. Tôi đếm ngược từ trận đòn này đến trận đòn khác. Vào sinh nhật lần thứ 21 của mình, John Smith đã gợi ý hoặc nói với tôi rằng tôi cần một trận đòn đặc biệt. Vào thời điểm đó, tôi quyết định rằng cuộc sống của mình không đáng sống nữa. Tôi thà đối mặt với cái chết, còn hơn phải chịu thêm một trận đòn nào của ông ta.
Và chấn thương vẫn ở lại với ông.
Tôi đối mặt với nỗi đau sau chấn thương PTSD và các vấn đề về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở giai đoạn sau này. Có một giai đoạn tôi cảm thấy rằng mình đã thoát khỏi sự ngược đãi và thoát khỏi John Smith, nhưng những suy nghĩ đó lại quay trở lại, sự lo lắng cũng quay trở lại theo những cách khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi thành thật nói rằng có lẽ không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về ký ức đó và liệu tôi có thể làm nhiều hơn để vạch trần Smith, ngăn chặn sự ngược đãi vẫn tiếp diễn ở châu Phi hay không.
Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và được hỏi rằng liệu Tổng giám mục có nên từ chức hay không.
Cuối cùng thì đó là vấn đề của nhà thờ, nhưng tôi sẽ không né tránh sự thật rằng đây là những cáo buộc khủng khiếp, và tôi luôn nghĩ về các nạn nhân liên quan đến cáo buộc này.
Bây giờ, nhà thờ phải bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm ông Welby. Quá trình này có thể mất nhiều tháng. Ông David Thompson là giáo sư danh dự về lịch sử nhà thờ hiện đại tại Đại học Cambridge. Giáo sư Thompson cho biết, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã được giao nhiệm vụ đề xuất một trong hai người được vua Charles chỉ định để lấp chỗ trống. Nếu không thấy ai phù hợp, có thể đưa ra thêm các đề xuất khác. Ông cho biết, việc một tổng giám mục từ chức vì một vụ bê bối công khai là cực kỳ bất thường.
Tôi chắc chắn không nghĩ ra tiền lệ nào trong quá khứ. Tôi không nghĩ có tiền lệ nào trước năm 1900. Chỉ đến thế kỷ 20, các giám mục mới có thể từ chức. Nhưng vào thế kỷ 20, một hệ thống khác được phát triển để bảo đảm các thành viên của nhà thờ có tiếng nói lớn hơn.
Cuộc điều tra của Giáo hội Anh về vụ Smith phát hiện ra rằng các viên chức nhà thờ lần đầu tiên biết về vụ lạm dụng vào năm 1982, nhưng họ đã chủ động che đậy. Việc tổng giám mục từ chức diễn ra trong bối cảnh lạm dụng tình dục lan rộng trong lịch sử Giáo hội Anh. Một báo cáo vào năm 2022 phát hiện ra rằng sự tôn trọng đối với các linh mục, những điều cấm kỵ xung quanh tình dục và một nền văn hóa ủng hộ những kẻ bị cáo buộc phạm tội hơn là nạn nhân đã góp phần biến giáo hội trở thành nơi những kẻ lạm dụng có thể ẩn náu.